tohaichiều.net tự học giao dịch Forex vàng chứng khoán. Mục lục Jackson Hole là ai? Tại sao hội nghị thượng đỉnh Jackson Hole được quan tâm mạnh mẽ? Chuyện gì đã xảy tại Jackson Hole Summit 2018? Nhà đầu tư chờ đợi điều gì tại Jackson Hole Summit 2020? Manh mối cho các chính sách tiếp theo của các ngân hàng trung ương Mỹ sẽ mở rộng cuộc tấn công vào các công ty Trung Quốc. Giá kim loại có tăng quá nhanh không? Hội nghị thượng đỉnh Jackson Hole tháng 8 năm 2019. Giải quyết vấn đề gì và tại sao các trader nên quan tâm? Dưới đây là 4 điều bạn cần biết nếu bạn dự định giao dịch trong suốt thời gian sự kiện diễn ra. Jackson Hole là ai? Jackson Hole không phải là tên riêng của một người, Jackson Hole là tên một hội nghị. Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole là một hội nghị thường niên, đối tượng của Jackson Hole Summit bao gồm các ngân hàng trung ương, Central Bank, các bộ trưởng tài chính của các quốc gia, các học giả quan tâm tới thị trường tài chính, các cá nhân tham gia thị trường tài chính. Hội nghị được Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas tài trợ từ năm 1978. Jackson Hole là tên được đặt theo một khu nghỉ mát trượt tuyết ở Jackson Hole, Wyoming, nơi tổ chức hội nghị từ năm 1981. Hội thảo chuyên đề tại hội nghị Jackson Hole năm 2020 mang tên Dẫn đầu thập kỷ tiếp theo, hàm ý đối với chính sách tiền tệ. Ngoặc kép chấm. Những người tham gia sẽ thảo luận sự khác biệt về điều kiện kinh tế, điều đó đã dẫn đến một loạt thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách. Các cuộc họp của hội nghị sẽ diễn ra vào ngày, tuy nhiên phần chính của hội nghị thượng đỉnh được thảo luận với các bài phát biểu dự kiến diễn ra trong suốt 2 ngày cuối tuần. Tại sao hội nghị thượng đỉnh Jackson Hole được quan tâm mạnh mẽ? Tại Jackson Hole Summit, các điểm nóng chính sách tiền tệ toàn cầu sẽ được thảo luận trong các cuộc họp. Các đối thủ nặng ký về kinh tế và tài chính có thể sẽ tiết lộ manh mối gây biến động mạnh đến xu hướng thị trường toàn cầu. Ví dụ năm 2010, Thống đốc Fed Ben Bernanke đã sử dụng Jackson Hole Summit để gợi ý rằng Fed sẽ ra mắt QE2. Cuối cùng Fed đã thực hiện chính sách này vào tháng 11 năm 2010. Sau đó năm 2012, ECB không tham dự sự kiện đã mang lại suy đoán rằng Draghi và các đồng nghiệp đang có một âm mưu gì đó, chúng phóc luôn. Chuyện gì đã xảy tại Jackson Hole Summit 2018? Cùng thời điểm năm 2018, Fed đang trong quá trình bình thường hóa các chính sách tiền tệ. Trước đó, các trader đã kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 và tháng 12. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã sử dụng bài phát biểu đầu tiên tại Jackson Hole để chia sẻ. Chúng tôi thấy không có dấu hiệu rõ ràng về việc lạm phát trên 2% và có thể mục tiêu lạm phát 2% sẽ không thể đạt được. Ông cũng nói thêm rằng, lạm phát tăng cũng là cách hữu hiệu để điều hướng và thắt chặt các rủi ro. Mặc dù gần đây, Fed đã cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi USD, nhưng các phát biểu của Powell luôn khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ đang rất khỏe mạnh đã gây thêm áp lực lên đồng đô la vốn đang có xu hướng giảm mạnh. Nhà đầu tư chờ đợi điều gì tại Jackson Hole Summit 2020? Jackson Hole Summit 2020 sẽ diễn ra trực tuyến, dự kiến vào 2 ngày 27 tháng 8 và 28 tháng 8 năm 2020. Jackson Hole Summit 2020 manh mối cho các chính sách tiếp theo của các ngân hàng trung ương. Tại Mỹ, 2. Các nhà đầu tư đang hy vọng sự rõ ràng hơn từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed Jerome Powell về các công cụ mà họ có thể xem xét, không chỉ để hạn chế thiệt hại kinh tế mà còn giải quyết vấn đề lạm phát thấp kéo dài. Một số quan chức Fed đã bày tỏ sự sẵn sàng cho phép lạm phát vượt quá mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương để bù đắp cho những khoảng thời gian kéo dài. Châu Âu, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về các bước tiếp theo có thể xảy ra của Ngân hàng Trung ương châu Âu khi nhà kinh tế trưởng Philip Lane của ngân hàng này phát biểu về chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế khu vực đồng euro. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng ECB sẽ tăng chương trình mua trái phiếu khẩn cấp trị giá 1,35 tỷ euro, nhưng điều này có khả năng xảy ra sớm nhất cho đến tháng 12. Vương quốc Anh. Những người theo dõi Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tìm kiếm suy nghĩ từ Thống đốc Andrew Bailey về giá trị của việc cắt giảm lãi suất xuống dưới không. Thống đốc Bow trong tháng này cho biết lãi suất âm là một phần trong hộp công cụ của chúng tôi, nhưng Ngân hàng Trung ương không có kế hoạch sử dụng chúng ngay lập tức. Mặc dù vậy, các thị trường vẫn tiếp tục định giá với khả năng đáng kể là tỷ giá dưới không trong năm tới. Nhật Bản. Mặc dù không rõ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ được đại diện ở cấp nào tại cuộc họp, nhưng kinh nghiệm của BOJ với tư cách là người tiên phong trong các chiến lược bao gồm nới lỏng định lượng, lãi suất âm, kiểm soát đường cong lợi suất và các chương trình mua tài sản khổng lồ sẽ được các đồng nghiệp xung quanh quan tâm. Mỹ sẽ mở rộng cuộc tấn công vào các công ty Trung Quốc. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện nhiều động thái hơn nữa đối với các công ty Trung Quốc với nhiều khả năng là trong Đại hội Đảng Cộng Hòa diễn ra vào tuần này, một câu hỏi khiến các nhà đầu tư trăn trở không phải là liệu quan hệ Mỹ-Trung có xấu đi hay không, mà là sẽ có bao nhiêu công ty bị ảnh hưởng. Cùng với việc đặt ra thời hạn 90 ngày cho việc bán ứng dụng video TikTok của Trung Quốc, ông Trump đã quay lại tập trung vào tập đoàn viễn thông Huawei với các lệnh trừng phạt mà một nhà phân tích mô tả là án tử hình. Tổng thống cũng đã báo hiệu hành động có thể chống lại gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba. Lệnh trừng phạt mới nhất cấm các công ty bán chip Huawei sản xuất bằng công nghệ của Mỹ đã ảnh hưởng xấu đến cổ phần của các nhà cung cấp chính của công ty Trung Quốc MediaTek của Đài Loan. Công ty đã trở thành nhà cung cấp chip chính cho công ty sau các lệnh trừng phạt trước đó đã kết thúc tuần giảm 12%. Tuy nhiên, một số nhà quan sát trong ngành cho rằng nhu cầu toàn cầu đối với chất bán dẫn sẽ bị ảnh hưởng lâu dài, ngay cả khi những hạn chế mới khiến Huawei ngừng kinh doanh. Các nhà phân tích cổ phiếu tại Morningstar cho biết động thái này là một cú hích ngắn hạn, biến thành vết bầm giữa kỳ đối với ngành. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh trong nước như Xiaomi và Oppo dự kiến sẽ được hưởng lợi. Morningstar ước tính giá trị thị trường của Xiaomi có thể tăng 30% nếu Huawei bị buộc ngừng sản xuất điện thoại thông minh. Nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng với mối quan hệ Mỹ-Trung đang ngày càng rạn nứt khi ông Trump đưa chiến dịch chống lại Bắc Kinh trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực tái tranh cử, các công ty khác có thể bị nhắm mục tiêu. Morningstar cho biết nếu lệnh cấm Huawei được mở rộng đối với các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc khác thì Xiaomi cũng sẽ rất khó sản xuất điện thoại thông minh. Giá kim loại có tăng quá nhanh không? Cổ phiếu khai khoáng nằm trong số những ngành hoạt động tốt nhất trong năm nay nhờ giá hàng hóa phục hồi và giá vàng và bạc tăng. Giá các kim loại cơ bản như đồng, nickel và kẽm đạt mức cao nhất trong một năm vào tuần trước, trong khi giá quặng sắt chạm mức cao nhất trong 6 năm. Chỉ số FTSE 350 Mining đã tăng 61% sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là một đại dịch vào ngày 11 tháng 3, so với mức tăng chỉ 14% của chỉ số FTSE ANSE. Nhưng các nhà đầu tư đã có vẻ thận trọng đối với lĩnh vực khai thác sau khi chỉ số FTSE 350 Mining mất 2% vào tuần trước. Hôm thứ Năm, công ty khai thác đồng Antofagasta đã báo cáo thu nhập giảm 22% trong nửa đầu năm do giá đồng giảm trong thời gian đó, khiến cổ phiếu của công ty này giảm 3,8% vào sáng thứ Sáu. Một lý do là lo ngại rằng giá kim loại có thể đã tăng quá nhanh do kích thích từ Trung Quốc và sự gia tăng sản lượng thép. Một lo lắng khác là nguy cơ gia tăng đợt thứ hai nhiễm trùng COVID-19 có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bên ngoài Trung Quốc trong năm nay. Các mỏ bị gián đoạn vì coronavirus vào tháng 3 cũng đang trở lại sản xuất đầy đủ, điều này sẽ bổ sung thêm nguồn cung. Các nhà phân tích tại ABC cho biết động lực dường như đang giảm dần ở các cổ phiếu khai thác nhưng khuyến nghị theo dõi cơ hội mua vào vì giá quặng sắt và đồng có khả năng tăng trong năm tới. Bạn không có bất kỳ kế hoạch giao dịch nào trong suốt quá trình Jackson Hole Summit diễn ra. Điều đó tốt, bạn có thể ngồi rung đùi, uống cà phê, ngắm gái đẹp và theo dõi các heading được công bố sau Jackson Hole Summit 2019. Để lên kế hoạch giao dịch cho tuần 35 phần 2020. Chúc các bạn giao dịch thành công. Mũ 1. Khi đưa ra QE2, Chủ tịch Fed Ben Bernanke kỳ vọng kế hoạch mua nợ trị giá 600 tỷ đô la Mỹ này sẽ là một liều thuốc bổ bơm vào nền kinh tế đang nghèo uột của Mỹ, theo đó thúc đẩy sự phục hồi về giá của các loại tài sản nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. 4. 5 phần 5, 6 bình chọn. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe, bài viết được đăng tải trên website tohaichiều.net.